Bài kinh số 129, Kinh Hiền Ngu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sabathi, Setavana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các tỷ kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy? Người này là người ngu, không phải là chân nhân. Và vì rằng, này các tỷ kheo, người ngu tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh. Do vậy, người trí biết người ấy, người này là người ngu, không phải là chân nhân. Người ngu ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu. Này các tỷ kheo, nếu người ngu ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã ba, ngã tư đường, tại đấy, nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy, nếu người ngu, này các tỷ kheo, sát sanh lấy của không cho, theo tà hạnh trong dâm dục, nói láo, say rượu men, rượu nấu, thời ở đây, này các tỷ kheo, người ngu ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ngu thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt giạt dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, chúc thủ hình đốt tai, khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, bì y hình, lấy vỏ cây làm áo, linh dương hình, hình phạt con dê núi, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, khối trắp hình, chuyển hình, cao đạp đài. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu nghĩ như sao? Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ lấy gươm chặt đầu. Những pháp ấy có thật nơi ta, và ta có những pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ lấy gươm chặt đầu. Này các tỷ kheo, đây là loại khổ ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người ngu leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những ác nghiệp người ấy làm từ trước như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đè lên người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng cách đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi người ngu ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ của người ấy, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu suy nghĩ như sao? Thật sự, ta không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Do không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi, nên phải đi đến ác thú. Ác thú ấy sau khi chết ta phải đi. Người ấy sầu muộn, than gian, than khóc, đấm ngực, rên la, và rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba ngay trong hiện tại người ngu phải cảm thọ. Này các tỷ kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hành, sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác hành, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về người ấy, phải nói rằng người ấy hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục, phải nói rằng địa ngục hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự đau khổ của địa ngục. Khi được nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được không? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Ví như, này tỷ kheo, có người bắt được một tên trộm cắp, dẫn đến trước mặt nhà vua và thưa: Tâu Đại Vương, đây là một tên trộm cướp phạm tội cho ngài, hãy hình phạt nó như Đại Vương muốn. Và vị vua ấy nói như sau về tên trộm cướp ấy: Này các ông hãy đi, và vào buổi sáng hãy đâm người này với 100 ngọn giáo. Và vào buổi sáng họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Rồi đến trưa vua nói như sau: Này các ông, người ấy ra sao rồi? Tâu Đại Vương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp ấy: Này các ông, hãy đi và vào buổi trưa hãy đâm người này với 100 ngọn giáo. Và vào buổi trưa họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Rồi đến chiều vua nói như sau: Này các ông, người ấy ra sao rồi? Tâu Đại Vương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về người kia: Này các ông, vào buổi chiều hãy đâm người này với 100 ngọn giáo. Và vào buổi chiều họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Này các tỷ kheo, ông nghĩ như thế nào? Người ấy bị đâm 300 ngọn giáo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu hay không? Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, người kia do nhân duyên ấy cũng cảm thấy khổ ưu, còn nói gì đến 300 ngọn giáo. Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ lớn bằng bàn tay và nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Cái gì lớn hơn, hòn đá này to bằng bàn tay do ta lượm lên, hay núi Tuyết Sơn vua các loại núi? Thật là quá nhỏ bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người ấy bị đâm bởi 300 ngọn giáo, do nhân duyên ấy cảm thọ khổ ưu, khổ ưu ấy so sánh với khổ ưu ở địa ngục không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ như trên, chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ như trên, chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữa địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục. Khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quan người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau. Xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn, ta nói về địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo, vì đau khổ ở đại ngục quá nhiều. Này các tỷ kheo, có những loại sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Chúng ăn những cỏ ướt và khô, với răng nhai nghiền cỏ ấy. Này các tỷ kheo, những sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ. Này các tỷ kheo, có các sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới nghĩ rằng, chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Ví như các bà la môn chạy đến, ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ rằng, chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có các loại sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới nghĩ rằng, chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Và này các tỷ kheo, các sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại gà, heo, chó, chó rừng, giả cam hay tất cả các sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, ăn phân. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân. Này các tỷ kheo, có các loại sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối và trong bóng tối và chết trong bóng tối. Này các tỷ kheo, những sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối và trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sùng, con giòi, con sâu đom đóm và các loại sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loại hữu tình ấy, tức là các loại hữu tình sinh ra trong bóng tối và trong bóng tối chết trong bóng tối. Này các tỷ kheo, có những sinh vật thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước và trong nước chết trong nước. Và này các tỷ kheo, các sinh vật ấy thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước và trong nước chết trong nước là gì? Các loại cá, rùa, cá sấu hay các sinh vật khác thuộc loại bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước và trong nước chết trong nước. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước và trong nước chết trong nước. Này các tỷ kheo, có các sinh vật thuộc loài bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh và trong bất tịnh chết trong bất tịnh. Và này các tỷ kheo, các sinh vật ấy, các loại thuộc bàn sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh và trong bất tịnh chết trong bất tịnh là gì? Này các tỷ kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thúi, hay già trong cá thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay trong đồ ăn thúi, hay trong dũng nước, hay sinh ra trong đầm nước nhớp già, hay chết trong đầm nước nhớp? Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn, ta nói về các loại bàn sanh, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo, vì đau khổ ở loài bàn sanh quá nhiều. Ví như, này các tỷ kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương đông thổi nó trôi qua phía tây, một ngọn gió từ phương tây thổi nó trôi qua phía đông, một ngọn gió từ phương bắc thổi nó trôi qua phía nam, một ngọn gió từ phương nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù cứ 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không? Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài. Còn mau hơn, này các tỷ kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia. Nhưng này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các tỷ kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các tỷ kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu. Và này các tỷ kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đang tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, dòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, này các tỷ kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các tỷ kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu. Này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ và hành các thiện hành. Này các tỷ kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy? Vì này là người trí, là bậc chân nhân. Và vì rằng, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy người trí biết người ấy, vị này là người có trí, có bậc chân nhân. Người trí ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc khỉ. Này các tỷ kheo, nếu người trí ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã ba, ngã tư đường, tại đấy, nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy, nếu người trí, này các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men rượu nấu, thời ở đây, này các tỷ kheo, người trí ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc khỉ thứ nhất, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, người trí thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, như trên, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người trí suy nghĩ như sao? Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, như trên, họ lấy gươm chặt đầu. Những pháp ấy thật không có nơi ta, và ta không có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người trí leo ngồi trên ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những thiện nghiệp người ấy làm từ trước, như thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp quá khứ của người ấy, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, người trí suy nghĩ như sao? Thật sự ta không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi. Do không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi, được đi đến thiện thú nào, thiện thú ấy sau khi chết ta được đi. Vị ấy không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đấm ngực rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự lạc hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người trí được cảm thọ. Này các tỷ kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân hiện thành, sau khi làm khẩu hiện thành, sau khi làm ác thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra trong thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy, phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý, cũng như muốn nói một cách đúng đắn về thiên giới, phải nói rằng thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự an lạc của thiên giới. Khi được nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho con một ví dụ được không? Có thể được, này tỷ kheo. Ví như, này tỷ kheo, vị vua chuyển luân có đầy đủ 7 món báo và 4 như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc tỷ. Thế nào là 7? Ở đây, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Vào ngày Bố Tát trăng rằm, sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, thời thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xa, với dành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thế vậy, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ. Ta nghe như vậy, khi một vị vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bố Tát trăng rằm, sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, nếu có thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với dành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là chuyển luân vương. Như vậy ta có thể là chuyển luân vương. Này các tỷ kheo, rồi vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước, và với tay phải rưới nước trên xe báo, và nói: Này xe báo hãy lăn khắp, này xe báo hãy chinh phục. Và này các tỷ kheo, xe báo lăn về hướng đông, và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các địch chương ở phương đông đến ý kiến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Hãy đến đây đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương. Tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài, đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh nói rằng: Không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này các tỷ kheo, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, Rồi xe báo ấy lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên và lăn về phương nam, lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lặn về phương tây, lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lăn về phương bắc. Và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ như trên, chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ như trên, chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục. Khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi vạc ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau. Xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn, ta nói về địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo, vì đau khổ ở đại ngục quá nhiều,